Express.
Sau mùa dịch bây giờ anh chỉ tăng có 5.000 một phần, mà trong khi lại đúng vào cái lúc nguyên liệu, nhiên liệu, xăng dầu là vật liệu các thứ nó tăng hết. Coi như anh chả tăng, nếu tính như thế là anh không tăng đồng nào cả.
Đâu phải nói mỗi lần cái đồ nó lên là tăng được đâu em, tại lần này nó lên nhiều quá. Ví dụ như vấn đề cái đồ rau, đồ cải, đồ thịt, cái đó, tất cả các cái đều lên thì mình mới lên được. Còn bây giờ ví dụ vài bữa nữa mà, ví dụ có lên vài ngàn hay gì, nói chung là dân mua bán thì không phải riêng anh, mà tất cả những người khác người ta cũng đều phải gồng hết. Không phải muốn lên là lên đâu, lên một lần lên lại biết mất khách hết.
Dạ em thì vẫn cố gắng giữ cái giá ổn định như lúc ban đầu bán vậy đó, dạ, không dám tăng tại vì nghĩ bây giờ ai cũng khó khăn, nhưng mà cái giá mình mua thịt cao thì mình phải đắp lại cho khách chút xíu mà vẫn giữ cái giá đó, chứ mà tăng lên thì sợ người ta cũng ai cũng khổ hết trơn.
Thưa quý vị, hơn 2 tuần kể từ ngày Thành phố Hồ Chí Minh cho phép kinh doanh ăn uống tại chỗ, nhiều hàng quán trên địa bàn chưa kịp vực lại sau hơn 5 tháng chống dịch thì đã phải đối mặt với nhiều áp lực giá cả bổ vây. Từ giá nguyên liệu tăng, giá ga, chi phí nhân lực cho đến xăng xe, nhiều hàng quán đã tăng giá bán. Điều này đã tạo thêm áp lực mới là giữ chân được khách hàng. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 18 tháng 11.
Nó có nhiều vấn đề chứ không phải liên quan đến vấn đề về nguyên vật liệu không. Bên cạnh nguyên vật liệu thì nó còn có vấn đề về nhân công nữa. Tại vì hiện nay cái lượng mà lao động phổ thông họ đi về quê á, nó rất là nhiều, dẫn đến là cái tình trạng khan hiếm về nhân sự. Do đó để mà tuyển được người làm á, thì cái mức lương nó phải cao hơn ở thời điểm trước dịch.
Em là em chỉ lo là như là khi mà người ta quay lại hàng quán ăn của mình thì sợ người ta ăn người ta cũng không có yên tâm. Còn em trông chờ vào cách giải quyết như bán trên app này nọ để gỡ lại thôi, chứ khách tới đây ăn thì ít lắm, số lượng cũng ít lắm. Khi là chắc cho người ta vẫn ra đường, người ta cũng chưa có dám ăn ở hàng quán nhiều. Em đây là đang thuê nhà cho nên là vừa đã gồng gánh mấy tháng nhà rồi, bây giờ mở lại thì cũng áp lực vì không biết có thể nào duy trì nổi hay không.
Nói chung là có rất là nhiều áp lực.
Theo khảo sát của VN Express, giá hàng hóa đầu vào đang tăng 10-70%, giá vận chuyển tăng 10-20%. Trong khi đó thì giá ga, giá xăng dầu liên tục tăng kỷ lục trong thời gian qua, khiến doanh nghiệp, chuỗi nhà hàng, quán ăn khó chống khó. Dù đứng trước nỗi lo mất khách, nhiều hàng quán vẫn phải chấp nhận tăng giá để có thể trụ lại khi mọi chi phí đội lên cao.
Mở lại giờ chỉ bán được bằng 30% lúc trước à? Áp lực thì bây giờ là tiền lời mình sẽ là không có, là bây giờ mở ra để cho nhân viên giữ nhân viên của mình. Nhà thuê 3 nhân viên, nhân viên thì toàn thuê nhà, mướn nhà hết. Rồi là chi phí mấy tháng nay người ta không có. Nhà anh là có điều kiện là vì nhà của mình, cho nên cái tiền lời của mình là không đáng là bao cả. Chủ yếu là lo cái tiền chi phí cho anh em nhân viên. Hồi xưa ví dụ như là rau thơm các thứ độ khoảng 25.000 đến 30.000, mùa mưa thì là 40.000. Còn năm nay họ lên tận có lúc là 55.000, 60.000 cũng có. Ví dụ xà lách có thời điểm là cũng 70.000 một ký. Thịt không có hạ, anh lấy thịt Vitsan không à? Thịt của bên Vitsan đâu hạ đâu.
Anh Thành Đạt, giám đốc chuỗi hủ tiếu Ông Mực cho biết, dù đã tăng giá sản phẩm, nhưng hàng quán mở ra cũng chỉ mang tính chất duy trì.
Bên cạnh yếu tố về nguyên vật liệu, giá cả về nguyên vật liệu thì nó có cái vấn đề về nhân công nó cũng tăng, dẫn đến là cái sản phẩm, cái giá thành sản phẩm khi bán ra đến tay khách hàng đó, nó buộc nó phải tăng. Áp lực đầu tiên đó là về doanh thu. Thì mặc dù về cơ bản khi được mở lại mọi thứ em vẫn phải chi ra, cộng thêm cái việc mà tăng cái phần chi phí về nguyên vật liệu và chi phí nhân công nó tăng, thì về phần doanh thu nó giảm rất là nhiều so với trước dịch. Tại vì thứ nhất là lượng dân cư cũng thưa thớt hơn rất là nhiều so với trước dịch là một. Thứ hai là tâm lý e ngại của khách hàng khi mà đi ăn tại chỗ, họ vẫn chưa thoát ra được cái tâm lý sợ hãi Covid là hai. Thứ ba là cái công suất hoạt động của quán không có được như là trước dịch, tức là mỗi quán chỉ được hoạt động 50% theo tinh thần của Ủy ban nhân dân đưa ra thôi. Ba cái yếu tố đó nó tạo ra áp lực rất lớn cho chủ nhà hàng quán ăn, là chi thì tăng nhưng mà thu thì giảm. Nên cái việc mà hoạt động của các nhà hàng quán ăn ở thời điểm này chỉ mang tính chất là duy trì thôi, nó buộc nó phải tăng, chứ nếu không thì sẽ không có thể làm trụ nổi.
Song song với việc tăng giá, anh Đạt cho biết quán cũng cố gắng tăng giá trị của sản phẩm, tuy nhiên vẫn nhận được thắc mắc khi tăng giá bán giữa dịch.
khi mà mình tiến hành mình đánh giá thì bản thân mình phải cân nhắc rất là nhiều yếu tố. Chẳng hạn như đứng trong vai trò anh là chủ một cái chuỗi hệ thống thì mình cũng hiểu được là ở tình hình khó khăn của bà con sau dịch. Ví dụ một tô mình trước dịch là 50 thì bây giờ mình phải bán 55. 55 đó thì coi như là mình tăng 10%. 10% đó coi như là bình bù vào những khoản chi đội lên do giá cả nguyên vật liệu tăng và giá cả nhân sự tăng. Nhưng mà song song với đó thì mình cũng bổ sung thêm, ví dụ chẳng hạn như ngày xưa thì bên mình chỉ để một định lượng là ví dụ 50 gram mực, thì bây giờ mình chấp nhận là mình để 60 gram mực. Về cơ bản khi mà mình tăng giá thì mình sẽ cố gắng mình tăng giá làm sao để mà cái định lượng trên một cái thành phẩm của mình nó cũng tăng theo. Khi đó thì mình làm cho khách hàng cảm thấy là cái việc mà tăng giá nó cũng tương xứng với cái giá mà họ bỏ ra. Để mua cái sản phẩm đó nó cũng tương xứng với lại cái số tiền mà họ bỏ ra. Tức là vẫn có nhiều khách hàng, họ là những khách hàng rất là nhạy cảm về giá. Ví dụ chẳng hạn như bình thường họ ăn 40, bây giờ họ thấy mình tăng 45 thì họ cũng thắc mắc sao vừa dịch thì tăng, thì mình cũng phải giải thích cho họ hiểu. Tại vì bản thân nếu họ là người nhạy cảm về giá thì khi họ đi mua không những là sản phẩm của mình, họ mua những sản phẩm khác thì họ cũng thấy được là cái việc là giá cả ở trên thị trường nó cũng đã tăng rồi. Sẽ có người hiểu và sẽ có người không. Nếu mà người hiểu thì họ sẽ quay lại, còn người không hiểu thì họ sẽ bỏ đi. Nhưng mà về cơ bản họ không chọn cái thương hiệu của mình thì họ chọn thương hiệu khác thì họ cũng sẽ gặp một vấn đề tương tự như vậy thôi. Tại vì cái đó là thị trường chung rồi.
Còn với anh Phúc, chủ quán cơm tấm trên mặt đường Hoàng Sa cho biết, dù phải đối diện với hàng loạt chi phí, nhưng anh chưa dám tăng giá mà chọn cách giảm bớt đồ để không mất khách.
Thì là bây giờ cũng sợ người ta khó khăn không dèn, nếu mà mình đợi đến cuối năm người tăng xong giờ phải cố là giữ giá người quá mình không có tăng vẫn như vậy thì mình cũng cố như là bán đồ ăn ít đi lại xíu, như là thường hồi xưa là một miếng thì mình cắt lại bán ít lại, chứ bây giờ mình tăng lên người ta cũng gặp khó khăn, mình sợ người ta cũng không mua luôn thì có mình nữa. Giờ mình cố đợi tới cuối năm rồi tăng luôn, cố khắc phục lại cuối năm là kiểu gần Tết thì đồ lên thì người ta có tâm lý như vậy mình tăng nó dễ hơn. Chứ giờ mà tăng khơi khơi thì là người ta cũng dễ như kêu là tại sao tăng này nọ, xem thị trường như thế nào, chỉ tăng 10-20% thôi. Vấn đề về giá cả này nọ nè, giống như là giá rau hay giá gì thì đó thì không có thoải mái hồi xưa, giờ phải tăng tiện hơn. Ví dụ hồi xưa là một ngày được 100.000 thì có thể xài thoải mái 20-30.000, còn bây giờ là giảm xuống. Chính như là mình sợ dịch bùng loạn trong nhà không có gì là hay tiền nhà đó, nên cũng gọi là giống như mình phòng thủ trước. Ví dụ hồi xưa kiếm 100.000 đi, bây giờ ví dụ là kiếm được nhiều lắm rồi là 50-70.000. Bây giờ là quan trọng là sức khỏe nha, nên là chỉ sợ là dịch bùng loạn thôi.
Tương tự anh Tùng, một chủ quán bún chả trên mặt đường Nguyễn Công Trứ cũng đắn đo về chi phí. Tuy nhiên, do 3-4 năm chưa thay đổi giá nên may mắn không gặp sự phản ứng của khách hàng khi đẩy giá sản phẩm cao hơn.
Tăng giá này là vì 3-4 năm nay anh chưa tăng. Vì đây là quán nhà anh, cho nên anh cứ chu kỳ là 3-4 năm anh mới tăng một lần. Mà sau mùa dịch bây giờ anh chỉ tăng có 5.000 một phần. Mà trong khi lại đúng vào cái lúc mà nguyên liệu các thứ, nhiên liệu xăng dầu, là vật liệu các thứ nó tăng hết. Coi như anh chả tăng, nếu tính như thế là anh không tăng đồng nào cả. Mình phải đắn đo chứ. Là vì mình biết thừa là nhân viên, cán bộ, công nhân viên rồi là dân tình, giờ họ hết tiền. Họ phải suy đo khi mà đi ăn trưa các thứ, ăn sáng các thứ. Mà đúng thật, xưa là cái dọc đường này buổi trưa là đông. Mà bây giờ thấy là đúng là đa phần là đem theo cả mèn cơm, đồ nhà đi ăn. Mà anh biết là tăng nào vừa phải, như anh có quyền tăng 10.000, nhưng anh không tăng, anh tăng 5.000. Không ai hề phản nàn gì cả. Có khách mà quen còn bảo anh tăng thế là quá hữu nghị. Anh có nói là tăng giá nhá, nhìn bảng giá đi, và khách còn bảo em biết rồi. Tại vì từ xưa đến giờ quán này luôn rẻ hơn các quán khác. Hồi xưa quán anh là 45.000 một phần bún chả Hà Nội. Mà các chỗ Phạm Văn Hai rồi là Hồ Gươm các thứ là họ đã bán 50.000, 55.000. Ngay đường Trần Cao Vân các thứ họ đã bán. Mà anh ở trung tâm quận 1 đây, nhà anh đầy đủ hết. Áp mã QR là theo như chính quyền địa phương, rồi là các cái bình xịt cái đủ hết. Nhưng mà lo chứ, là vì mẹ anh lớn tuổi rồi, 70 tuổi mà. Nhà tiêm vaccine là cũng 2 mũi các thứ, rồi là test hàng tuần. Nhưng mà vẫn lo. Là vì khách nhiều lúc ai biết đấy đâu là đâu. Họ có vào khai báo là lúc này còn biết đâu rồi, trong ngấm lo chứ. Nhưng mà mình tin tưởng, mình cũng mong là mọi sự tốt lành nó đến.
Còn với anh Bình, chủ một quán phở trên địa bàn thành phố Thủ Đức, với anh, việc tăng giá là điều dễ hiểu. Bởi không chỉ anh mà các khách hàng của quán cũng đã quen với việc giá cả nhiều mặt hàng tăng cao từ trong dịch, nên khách hàng phần nào cũng rất cảm thông.
mỗi một thứ nó tăng lên chút vậy đó, nguyên liệu tăng, xăng tăng, rồi tất cả cái gì nó cũng dính giá lên hết, cho nên là mình cũng phải lên giá một tí. Mình lấy cái mặt bằng chung, ví dụ mình mua, đi mua phở, đi mua đồ, đi mua nhiên liệu, đi mua tỏi, đi mua tất cả đều tăng, chung nguyên mình tăng vài ngàn, tức là cái giá trị của nó vẫn là như ngày xưa thôi, không có cái gì mà mình lên thôi, mình gọi là tăng cao hết. Ví dụ hồi xưa là một tô 30.000 thì bây giờ mình lên 5.000, người ta chấp nhận hết, tại vì trong cái quá trình dịch á, rau cải các cái nó lên gấp 3, gấp 4, tới bây giờ nó thì dân tình người ta đã quen với cái giá mình dịch rồi, ta biết lên gấp 3, gấp 4 rồi, cho nên là người ta chấp nhận vui vẻ, người ta không thắc mắc gì hết. Cho nên là mình biết chắc chắn lên 5.000 một tô là người ta ủng hộ, người ta đồng tình. Đâu phải nói mỗi lần cái đồ nó lên là tăng được đâu em, tại lần này nó lên nhiều quá. Ví dụ như vấn đề cái đồ rau, đồ cải, đồ thịt, cái tất cả các cái đều lên thì mình mới lên được. Còn bây giờ ví dụ vài bữa nó mà thí dụ có lên vài ngàn hay gì, nói chung là dân mua bán thì không phải riêng anh mà tất cả những người khác người ta cũng đều phải gồng hết. Không phải muốn lên là lên đâu, lên một lần lên lại biết mất khách hết.
Bên cạnh những cách tăng giá nhẹ hay là giảm bớt đồ để đảm bảo phí duy trì, nhiều cửa hàng vẫn bấm bụng giữ nguyên giá. Bởi với họ, điều quan trọng là giữ chân được khách hàng.
Dạ em thì vẫn cố gắng giữ cái giá ổn định như lúc ban đầu bán vậy đó. Dạ không dám tăng tại vì nghĩ bây giờ ai cũng khó khăn. Nhưng mà cái giá mình mua thật cao thì mình mới đích lại cho khách chút xíu mà vẫn giữ cái giá đó. Chứ mà tăng lên thì sợ người ta cũng ai cũng khổ hết trơn. Em không tăng giá tại vì cái giá này em bán là cũng hơi cao so với mặt bằng chung. Tại vì em bán cho hàng quán. Nhưng mà kiểu như giá mình như vậy rồi mà mình tăng lên nữa thì chắc không được. Tại vì nếu mà phải tăng á, tại vì bình thường bây giờ mở lại hết giãn cách, bây giờ em mở lại mà em phải tăng giá thì em sợ em lại bị hạn chế cái nguồn khách hơn nữa. Em chỉ bán ngày qua ngày thôi chứ em cũng không biết giải quyết bằng cách nào hết trơn. Tại vì giờ mình bán lên giá cũng được mà xuống giá cũng được, bây giờ chỉ biết là đợi mong chờ sao cho tình hình ổn định thêm một thời gian nữa biết sao.
Nói chung là giá cả hộp giá tăng nhưng mà quán không giữ nguyên cái giá thế. Thì nói chung bây giờ mình mà lại công làm lại thôi chứ đâu có được như lúc mà trước dịch được. Sau khi mùa dịch này thì tất nhiên là cái vấn đề tài chính của rất nhiều khách hàng người ta có lẽ là giống như mình, cho nên là nếu như mà anh mà tăng giá nữa thì anh cũng lo sợ là mình sẽ mất khách và quán sẽ không thể hoạt động ra. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ thì nếu như mà có lo lắng thì chăng nữa thì mình cố gắng làm sao đó để mình thu hút được cái khách hàng thôi. Nhưng bây giờ mà cái tình hình này là chung của cả thế giới chứ không phải riêng bản thân mình. Và cái thiệt hại đó thì chắc là một trong những cái chung của mọi người ở trên xã hội, cho nên mình tạo ra được cái chất lượng của những cái món ẩm thực mà mình bán ở trong quán sao cho khách hàng phải hài lòng một cuộc quay trở lại quán thôi.
Theo số liệu của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 vừa qua, tức là trong tháng đầu thành phố mở cửa, doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 584 tỷ đồng, tăng 13,5% so với tháng 9, nhưng vẫn giảm 92,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu so với mức độ phục hồi của ngành dịch vụ ăn uống cả nước thì vẫn khá khiêm tốn. Mới đây thì nhiều doanh nghiệp cũng đã đề xuất để tránh tình trạng hàng hóa tăng theo giá xăng dầu, thì nhà điều hành cần giảm phí bảo vệ môi trường để kìm giá xăng dầu. Đồng thời, nhà nước cần tạo chính sách hỗ trợ về thuế, phí để hỗ trợ doanh nghiệp bớt khó khăn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!